cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Giăng đoạn 6. Chúng ta đến một phép lạ về việc Chúa Giêsu hóa bánh cho 5.000 người ăn. Phép lạ này được ký thuật trong cả 4 sách Tin Lành. Riêng đối với sách Tin Lành Giăng, tiếp theo phép lạ hóa bánh là bài giảng về bánh sự sống. Như tôi đã đề cập trước đây, sứ đồ Giăng chỉ ký thuật một số phép lạ và Giăng gọi là dấu lạ, như được viết ở trong Giăng đoạn 20, câu 30-31. Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này, nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Thưa các bạn, đây chính là mục tiêu quan trọng của sách Tin Lành Giăng. Sau phép lạ Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn, Chúa Giêsu giảng về chính Ngài là bánh hằng sống đến từ trời. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Giăng đoạn 6 câu 1. Rồi đó, Đức Chúa Giêsu qua bờ biển bên kia Galilê và biển Tiberias. Sau sự việc kỹ thuật ở trong đoạn 5, Chúa Giêsu chữa bệnh cho người bị đi bại ở bờ hồ Bethesda và thuyết giảng trong đền thờ. Chúa Giêsu rời thành Jerusalem và rất có thể Ngài đi lên phía đông của sông Giô-đan. Sau đó Ngài đi qua biển Galilee và rõ ràng giờ đây Ngài đến khu vực phía bắc. Việc này xảy ra vào tháng thứ sáu, tức là một năm sau chuyện xảy ra được ký thuật trong đoạn năm, và vào khoảng một năm trước khi Ngài bị đóng đinh. Các việc xảy ra được sứ đồ Giăng định Ngài theo các kỳ lệ, như chúng ta được nghe nói trước đây. Giăng liên kết tin lành của ông theo lịch trình và theo sơ đồ di chuyển. Ngài là đấng đến từ thiên đàng vinh hiển. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. Ngài dựng căn lều tạm và ở giữa chúng ta. Ngài đi qua biển Galilê. Ngài đến thành Cana, thành Nazareth, Capernaum, Bethsaida, Jerusalem. Vì thế, chúng ta đọc câu, rồi đó Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Galilê. Sứ đồ Giăng nói tiếp ở trong câu 4, và lễ vượt qua và lễ của dân Giuđa gần đến. Vì thế, rõ ràng là Ngài trở lại Galilê bởi vì trong đoạn 5 nói Ngài đã ở Jerusalem. Điều này cho biết một khoảng thời gian trôi qua từ đoạn 5 đến đoạn 6 khi Ngài đi qua xứ Galilê. Tiếp đến trong Giăng đoạn 6 câu 2, một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài đã làm cho những kẻ bệnh. Nói một cách chính xác là có đoàn dân đông theo Ngài bởi vì họ đang trông mong, trông chờ phép lạ của Ngài. Đoàn dân đông này không có tin vào Chúa Giêsu như lời họ nói, họ chỉ thích thấy phép lạ của Ngài. Dân chúng thích Chúa Giêsu bởi vì Ngài có thể chữa lành bệnh cho họ. Các bạn thân mến, sứ mạng của Chúa Giêsu đến thế gian không phải là để chữa lành bệnh cho cơ thể, nhưng Ngài muốn trở thành Chúa trong lòng các bạn. Đó là điều mà sứ đồ Giăng nói từ lúc ban đầu, ở trong Giăng đoạn 2 câu 25. Ngài không cần ai làm chứng về Ngài, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Ngài đã không phó thác chính Ngài cho đoàn dân ở Jerusalem cũng như đoàn dân tại đây hiện nay, bởi vì họ chỉ muốn thấy phép lạ của Ngài thực hiện mà thôi. Tiếp đến trong Giăng đoạn 6 câu 3. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên núi, ngồi đó với môn đồ. Nơi mà những người du lịch xứ Do Thái được chỉ cho biết đó không phải là ngọn núi, nhưng là ngọn đồi. Nó không cao lắm và lõm chõm, nhưng có một vị trí rất tốt đẹp mà người ta cho đó là nơi mà Chúa Giêsu quá bánh cho 5.000 người ăn. Nó nằm gần thành Capernaum. Tiếp đến trong Giăng đoạn 6, câu 4 đến câu 5. Và lễ vượt qua là lễ của dân Giuđa gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán cùng Philip rằng, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Philip là người rất yên lặng. Ông không có nói nhiều. Chúa Giêsu cần ông trong một vài trường hợp đặc biệt. Trong câu 8, chúng ta thấy Philip và Andre đi chung với nhau. Cả hai cũng năng động, bận rộn, nhưng lại ít nói. Chúng ta không nghe nhiều về hai người này, nhưng Andre là người dẫn Simon Phi-e-rơ đến với Chúa Giêsu. Và khi có vài người Hy Lạp muốn đến cùng với Chúa Giêsu thì Philip và Andre dẫn họ đến. Philip và Andre thường làm việc chung với nhau. Khi Chúa Giêsu hỏi Philip như vậy, các bạn có nghĩ là Ngài cần đến lời chỉ dẫn của Philip phải không? Không. Nhưng tại sao Chúa Giêsu hỏi Philip? Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 6 câu 6. Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Chúa đang thử Philip. Philip nhìn đoàn dân đông có 5.000 người đàn ông, chưa kể đến đàn bà và con nít. Theo dự đoán là số người có thể lên đến 15.000 người. Các bạn thấy, đoàn dân rất đông so với đất đai và dân số trong thời bấy giờ. Khi nhìn đến đoàn dân, Philip không nghĩ đến phép lạ gì cả. Cho nên, trong Giăng đoạn 6 câu 7, Philip thưa rằng, 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Tại sao Philip chỉ nhìn thấy đến số tiền 200 denier? Tôi nghĩ có lẽ đó là số tiền mà họ đang có trong ngân quỹ của các sứ đồ và do Giuđa đang cầm giữ. Philip nhìn đám đông rồi nghĩ đến số tiền hiện đang có trong bao và nói 200 denier bánh mì phân phát thì chẳng thấm vào đâu. Một đồng tiền kim loại của La Mã thời bấy giờ được gọi là một denier và một ngày làm công của một người bình thường trong lúc đó là một denier. Trong các sách tin lành khác có viết rằng các môn đồ khuyên Chúa Giêsu. Họ muốn trở thành một ban điều hành. Các môn đồ nói rằng, tại sao không có cho đám dân về để họ kiếm đồ ăn? Chúa Giêsu trả lời, trong Luca đoạn 9, câu 12-15. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng, xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các làng, các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Song Ngài phán rằng, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các môn đồ thưa rằng, ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này, thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Và lúc bấy giờ có độ 5.000 người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời chúng ngồi xuống hết thảy. Các môn đệ của Chúa Giêsu giờ đây trở nên người phục vụ cho đoàn dân ăn, và đó là việc mà họ cần luôn làm. Nhưng dịp này tôi xin nhắc lại một số người trong hội thánh hiện nay. Họ muốn tranh đạt vị trí trong ban chấp hành. Họ muốn điều khiển mục sư quản nhiệm hội thánh những điều cần làm. Nhưng họ không có những tin tức hay chi tiết cần thiết để bắt đầu, và họ không quan tâm đến vấn đề tâm linh. Họ không nhận thức được rằng vị trí của họ là những người phục vụ. Họ cần trở nên nhân chứng cho Chúa, cần góp phần phân chia bánh cho người đang đói. Nhưng tiếc thay, có nhiều người muốn làm cố vấn mục sư để bảo hay là để điều khiển mục sư cách làm như thế nào. Vì thế tại đây, Chúa gọi Philip và nói, chúng tôi không có đủ tiền mua bánh mì cho đoàn dân ăn. Philip và Andre cùng hiệp nhau, và Andre thưa với Chúa Giêsu. Trong Giăng đoạn 6, câu 8 đến câu 9. Một môn đồ tên là Andre, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng, đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh bạch nha và 2 con cá. Nhưng đông người dường này, thì ngần ấy có thấm vào đâu? Các bạn thấy, Andre chạy vòng vòng trong đoàn dân để thăm dò. Sự thăm dò cũng cần thiết, nhưng tôi nghĩ nó không hữu ích bao nhiêu. Các bạn thấy Andre và Philip làm việc chung nhau. Philip nói rằng, số tiền có trong ngân quỹ không đủ cho đoàn dân đông ăn. Còn Andre nói, ông chỉ tìm thấy nơi cậu bé trai có 5 cái bánh và 2 con cá. Đây chỉ là một phần ăn nhỏ cho một người mà thôi. Đó là những gì mà Andre có thể làm. Thật là thất vọng khi so với nhu cầu lớn lao của đoàn dân. Và trong Giăng đoạn 6 câu 10, Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Và trong nơi đó có nhiều cỏ, vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Tôi xin được nói để các bạn chú ý đến số lượng người trong đoàn dân là 5.000 người đàn ông. Tôi nghĩ một người đàn bà và một trẻ em cùng đi với người đàn ông thì ước lượng số người có thể lên đến 15.000 người mà Chúa Giêsu đang lo cho đoàn dân này ăn. Tôi nghĩ trách nhiệm để lo cho 15.000 người ăn là điều lớn lao, trong khi tổng số khả năng mà các môn đồ có là 5 cái bánh, 2 con cá và 200 đơ nhiê. Nếu các bạn được cử làm ở trong ủy ban cung cấp lương thực cho đoàn dân đông đó, thì các bạn cũng đành phải bó tay thôi. Các bạn thấy, các bạn cần làm một bài toán của phép lạ, đó là các bạn cần Chúa Giêsu. Tôi xin thưa với các bạn rằng, nếu các bạn có 5 cái bánh, 2 con cá cộng với Chúa Giêsu thì các bạn thấy khác biệt lớn. Không có Ngài, các bạn chẳng ra chi. Chúa Giêsu bảo đoàn dân ngồi xuống và họ vâng lời. Trong sách Tin Lành Mác còn nhấn mạnh thêm nữa, họ ngồi mỗi hàng 50, mỗi người từng khu vực. Các bạn thấy Chúa Giêsu làm việc có trật tự. Mời các bạn xem tiếp ở trong Giăng đoạn 6, câu 11-13. Đức Chúa Giêsu lấy bánh, tạ ơn rồi phân phát cho những người đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phân cho chúng nữa, ai nấy ăn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh bạch nha sau khi người ta ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Có người khi đọc đến lời ký thực của sứ đồ chăng thì giải thích như sau. Các môn đồ của Chúa Giêsu đã lấy bánh mì và cá dự trữ tại địa điểm này trước trong một cái hang. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện và tuyên bố quá bánh thì các môn đệ mang bánh và cá ra phân phát cho đoàn dân. Các bạn nghe điều giải thích đó có hợp lý không? Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn có đức tin nhiều để tiếp nhận phép lạ hóa bánh được ký thuật tại đây. Trước nhất, các bạn thấy làm sao các môn đồ có đủ bánh và cá để phát cho đoàn dân đông này ăn? Và làm sao họ có thể tìm ra cá được khi mà mùa này không phải là mùa thuận tiện? Và một điều nữa, tôi cũng xin nói với các bạn rằng lúc bấy giờ không có tủ lạnh để mà chứa những thức ăn nhiều như vậy để cho khỏi hư. Đoàn dân không thể nào chờ đợi các môn đồ đi đánh cá đem về cho họ ăn. Lối giải thích của những người không có đức tin vào phép lạ của Chúa Giêsu nghe rất tức cười. Đây là phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Khi các bạn có Chúa Giêsu cộng thêm vào những gì mà các bạn đang có, các bạn sẽ được đầy đủ, dư tràn mà còn lại 12 giỏ đầy bánh dư. Đây là những miếng bánh mà chưa ai dùng sau khi cho đoàn dân ăn no nê đầy đủ. Các bạn thấy, khi Chúa Giêsu làm điều gì? Ngài làm một cách tốt đẹp, trọn vẹn. Tiếp đến trong Giăng đoạn 6, câu 14-15. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm, thì nói rằng, người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý muốn đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Các bạn để ý là đoàn dân theo Chúa Giêsu bởi vì họ muốn Ngài là đấng làm phép lạ, cho nên sau đó Ngài lánh khỏi đoàn dân. Tôi nghĩ đó cũng là một phép lạ nữa. Lý do mà Ngài phải lánh khỏi đoàn dân đông này bởi vì họ muốn tôn Ngài làm vua. Có người nói, Ngài có phải là vua không? Vâng, Ngài thật sự là vua, được sanh ra để làm vua. Nhưng đó không phải là con đường mà Chúa Giêsu trở thành vua bởi sự tôn xưng của con người. Kế tiếp, chúng ta thấy về việc Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển. Trong Giăng đoạn 6, câu 16-21. Đến chiều môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giêsu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 estade, thấy Đức Chúa Giêsu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền, thì sợ hãi. Ngài bèn phán rằng, ấy là ta đây, đừng sợ chi. Bấy giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Thưa các bạn, trong sách Tin Lành khác còn nói thêm, Chúa Giêsu thúc hối các môn đồ đi qua biển Galilee. Ngài đưa họ vào thuyền, trong khi Ngài lên núi cầu nguyện. Núi này cao chừng 1.000 thước. Một trận gió bão thình lình nổi lên khi các môn đồ đang ở giữa đường qua biển. Trong lúc đó họ thấy Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển đến cùng họ. Các môn đồ rất sợ hãi bởi vì họ không nhận ra Ngài. Chúa Giêsu đến với họ trong cơn bão. Ngày nay Chúa Giêsu cũng đến với những người thuộc về Ngài. Ngài đến cùng với chúng ta khi chúng ta ở trong sự khó khăn lo buồn. Tôi không biết tại sao. Ngài đợi đến lúc nửa đêm, đến lúc sóng gió lên cao thì Ngài mới đến cùng với các môn đồ của Ngài. Có lẽ đó là lúc mà họ cần Ngài nhiều nhất và cũng đó là lúc mà họ lắng nghe Ngài. Khi sóng gió của cuộc đời đến với chúng ta, lòng chúng ta cảm nhận sự hiện diện, sự cứu giúp của Ngài. Bây giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Các bạn thấy đó cũng là một dấu lạ nữa. Các môn đồ đến bờ bên kia không chậm trễ khi sóng gió yên lặng. Đó là lời đáng yêu, đó là một lời rất tốt đẹp. Khi ở trong thuyền với Ngài thì không xa bờ bên kia. Tiếp đến, chúng ta để ý và lắng nghe đến lời giảng của Chúa Giêsu về bánh sự sống. Đoàn dân đông tìm kiếm Chúa Giêsu, họ thất vọng khi biết rằng Chúa Giêsu và các môn đệ đi nơi khác. Mời các bạn xem tiếp ở trong Giăng đoạn 6 câu 22 đến 24. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Chúa Giêsu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần, nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Chúa Giêsu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Rõ ràng là đoàn dân đến từ vùng phía nam của biển Galilee và Chúa Giêsu quá bánh cho họ ăn tại đó. Sau đó đoàn dân đến Capernaum bằng tàu. Đó là điều mà chúng ta thấy trong phân đoạn này. Đoàn dân muốn biết cách nào mà Chúa Giêsu có thể đến nơi này. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Giăng đoạn 6, câu 25 đến 26. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: "Lại Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Được Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no." Chúa Giêsu không có trả lời câu hỏi của dân chúng cách trực tiếp. Ngài muốn nói ra lý do nào thúc đẩy họ tìm kiếm Ngài. Đó là họ tìm kiếm Chúa Giêsu chỉ vì muốn có bánh ăn cho no bụng. Thật ra không có gì sai khi tìm kiếm bánh ăn, nhưng nếu chỉ kiếm bánh ăn mà thôi, thì đó là một thiếu sót rất lớn. Tiếp đến ở trong Giăng đoạn 6 câu 27. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời đã ghi ấn tín của mình. Tôi xin nói lại câu này theo ngôn ngữ bình thường hiện nay của chúng ta. Đó là chớ làm việc để tìm kiếm đồ ăn rồi cũng đến sự chết. Nhưng hãy làm việc vì đồ ăn đem đến sự sống đời đời, mà thức ăn này do con Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Đức Chúa Trời ban ấn chứng trên con Ngài. Các bạn có nhớ rằng, tại đây cũng giống như phương cách mà Chúa Giêsu đã nói chuyện với người đàn bà Samari bên bờ giếng. Bà cần nước uống, trong khi đoàn dân này cần bánh. Đây là hai điều cần thiết. Bánh và nước là hai vật quan trọng và cần thiết để duy trì cuộc sống. Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài là bánh sự sống, là nước hằng sống. Xin các bạn chú ý, Chúa Giêsu dùng hai biểu tượng hết sức thông dụng. Ngài là ngôi lời và ngôi lời trở nên xác thịt. Làm cách nào chúng ta có thể giải thích được điều đó? Chúa Giêsu là ngôi lời đến thế gian và truyền đạt cho chúng ta cách mà chúng ta có thể hiểu được. Khi Ngài nói rằng Ngài là nước hằng sống. Khi Ngài nói Ngài là bánh, thì Ngài cũng ban bánh hằng sống. Con người chúng ta có thể hiểu nước uống là gì, bánh ăn là gì. Trong Giăng đoạn 6 có 28 chép tiếp. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được công việc Đức Chúa Trời? Nói một cách khác, dân chúng hỏi rằng, chúng tôi có thể làm gì để được sự cứu rỗi? Con người luôn cảm nghĩ rằng mình có thể làm việc để được cứu. Con người cảm nghĩ rằng mình có khả năng tạo sự cứu rỗi riêng. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời tiếp nhận công việc của họ. Xin các bạn chú ý cách cẩn thận để biết công việc của Đức Chúa Trời là gì. Trong Giăng đoạn 6 câu 29, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, ấy là công việc ngươi." Các bạn thấy rằng công việc của Đức Chúa Trời là những gì Ngài đã làm, không phải những gì mà các bạn làm, không phải là những công việc của con người. Chúa Giêsu nói rằng Đức Chúa Trời ban thức ăn. Ngài là đấng ban thức ăn cho chúng ta và chúng ta cần tiếp nhận lấy. Ngài đã gửi thơ mời, dự tiệc yến đến tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Xin hãy đến, đây là bữa ăn miễn phí, đây là một bữa tiệc miễn phí. Và điều này xảy ra đối với thức ăn thuộc linh. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 6 câu 30. Chúng bèn nói rằng, thế thì thầy làm phép lạ gì để chúng tôi thấy và tin? thầy làm công việc gì? Tôi xin thưa với các bạn, qua điều này tỏ bày sự cứng lòng của con người. Những người này đã được Chúa Giêsu làm phép lạ quá bánh cho ăn. Giờ đây họ còn nói, xin hãy làm phép lạ gì cho chúng tôi thấy và tin. Điều này cho thấy rằng họ đã không tin gì cả. Họ đưa câu chuyện đối thoại trở lại với bàn ăn. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 6, câu 31 đến 33. Tổ phụ chúng ta đã ăn bánh mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng, Ngài đã ban cho họ bánh từ trời xuống. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Đoàn dân này vẫn còn suy nghĩ đến thức ăn về thể chất, và họ nói Môi-se ban cho tổ phụ họ bánh mana. Thật ra không phải Môi-se ban cho họ bánh mana, nhưng là do Đức Chúa Trời ban cho. Mana không phải chỉ ban cho một lần, nhưng Đức Chúa Trời ban cho họ mỗi ngày, kéo dài suốt 40 năm. Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài mana để họ sống trong hành trình đi xuyên qua đồng vắng. Nhưng bánh đó chỉ nuôi họ sống về thể xác. Còn Chúa Giêsu đến ban cho sự sống tâm linh. Ngài nói, nhưng ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Và chúng ta xem tiếp trong văn đoạn 6 câu 34. Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đoàn dân này cũng giống như người đàn bà Samari ở bên bờ giếng hỏi xin nước, để bà khỏi phải đi đến múc nước nữa. Ngài đã mất nhiều thời giờ để hướng dẫn sự suy nghĩ của bà từ nước giếng đến nước thuộc linh. Tại đây một lần nữa Chúa Giêsu cũng mất thời gian mới đưa đoàn dân này khỏi bàn ăn để nhận thức đến bánh thuộc linh là bánh ban sự sống thuộc linh. Tôi mong ước rằng các bạn hiểu được điều này mà tiếp nhận Chúa Giêsu là bánh sự sống từ trời để các bạn có được sự sống đời đời cho những người tin nhận Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.